ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề bài 2 kinh Thủ Lăng Nghiêm là phá bảy chấp về tâm. Đây là phần đối thoại triết học về bản chất tồn tại của tâm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đối thoại triết học về tâm này được xem là đặc hữu so với tất cả các bản kinh điển Đại Thừa và các kinh tạng Pali. Những mẫu đối thoại trong phần này đó sẽ góp phần giúp cho chúng ta thấy rõ được các đầu mối chấp trước liên hệ đến tâm là do chúng ta loại suy một cách sai lầm, hoặc chúng ta chỉ dựa vào các logic hình thức và nhân lên thành là giá trị chân lý. Từ đó những cái không phải là thực thì được đánh đồng là thực và ngược lại. Trước khi đi vào phần đối thoại triết học về tâm, chúng ta hãy cùng ôn lại bối cảnh của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh mô tả rằng là tại chùa Kỳ Viên, thuộc thành Xá Vệ dưới sự trị vì của Đức Vua Ba Tư Nặc, hôm đó có mặt đông đủ của 10 đệ tử lớn, các vị Bồ Tát lịch sử và các Bồ Tát đến từ các hành tinh. Nổi trội nhất là Bồ Tát Văn Thục Sư Lợi. Ngày mà bài kinh Thủ Lăng Nghiêm này được thuyết giảng cũng là ngày kỷ dỗ phụ dương của Đức Vua Ba Tư Nặc. Vì là một Phật tử thuần thành, một mặt nhà vua đã cung đỉnh Đức Phật và các vị cao đệ đến hoàng cung cúng dường trai tăng, mặt khác khắp nơi trong kinh thành nhà vua đã nhờ các quan tướng tổ chức các lễ cúng dường tăng để chư tăng ở 10 phương có cơ hội tạo điều kiện cho Phật tử tại gia gieo ruộng phước. Vì ngài A Nan có nguyện riêng, những gì mà ông không được thỉnh mời thì ông sẽ không đi, hoặc khi ông được thỉnh mời riêng thì ông xin phép Đức Phật là không tùy tùng với ngài. Do lời nguyện ước đó mà hôm đó riêng ngài A Nan là không có mặt. Ông đã đi làm đạo ở một phương xa, trên đường về đó thì đi một mình, không có các vị thượng tọa đi cùng, cho nên mọi rắc rối phát sinh từ chỗ thiếu đồng hành này. Trên đường đi thì thầy A Nan đã trỗi lên một suy nghĩ trong đầu. Khi ông nhớ lại có lần đó Đức Phật đã nhắc nhở thầy Tu Bồ Đề, vì thầy chỉ phát nguyện đi hành khất ở những khu nhà giàu, giúp cho họ mở lòng ra, mặc dầu nhu cầu giải quyết cái khổ đau của cơm ăn áo mà không có, nhưng nhu cầu để gieo nhận các hạt giống tâm linh sống bình an nội tại nhiều hơn. Và cũng có lần ông cũng nghe Đức Phật quở trách ngài Đại Ca Diếp vì quá thương tưởng các thành phần cơ nhở bất hạnh, cho nên chỉ phát nguyện hành khất ở những nơi nghèo khó nhằm tạo duyên phúc cho họ. Nếu một quyết tâm giữ đúng lời Phật dạy, thầy A Nan đã khắc thực bình đẳng từng bước nhẹ nhàng, thảnh thơi trên mọi ngã đường. Băng ngang qua một khu làng đến một khu được xem có hoạt động lầu xanh, A Nan đã bị một kiều nữ sắc nước hương trời nghiêng tùng đổ nước, dùng các quyển thuật đặc biệt và các thần chú phạm thiên dẫn A Nan vào trong lầu xanh, vuốt ve, cám dỗ và xích nữa là đánh mất giới thể. Nhờ có được tha tâm thông và thiên nhãn thông, đang khi lễ cúng dường trai tăng diễn ra tại hoàng cung, Đức Phật đã kịp thời biệt phái Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ dùng thần thông bay đến nơi địa điểm sắp sửa xảy ra tai nạn. Sự phóng lòng luồng hào quang bằng bảy vô ý tạo ra rất nhiều các hoa sen tượng trưng cho sự thanh hóa tâm bằng trí tuệ, đã làm cho ngài A Nan và kiều nữ Ma Đăng Già nhìn thấy được hóa thật quá Phật đang ngồi kiết già trên các hoa sen. Quan trọng nhất là Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ đã dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm theo chỉ đạo của Đức Phật để tiêu diệt tà chú Phạm Thiên, dẫn dắt A Nan và về A Nan và Ma Nan già về trình diện trước Đức Phật. Trên đường đi tiếp về tới chùa thì lúc đó Phật và đại chúng cũng vừa hoàn tất cúng dường trai tăng thuyết pháp ngắn cho vua Ba Tư Nặc. Toàn bộ cái cuộc đàm thoại triết học về tâm, các phương pháp tu, giai trình tâm linh và những trở ngại trong vấn đề tu tập được diễn ra phát xuất từ bối cảnh rất kỳ thú này. Tại đây ngài A Nan tỏ vẻ hối hận, rơi nước mắt vì cảm động, và ông tự thầm nhủ rằng mình với mình rằng trong thời gian qua đó, chỉ vì đam mê sự học rộng và hiểu nhiều, chưa tròn được đạo lực theo đúng nghĩa mà mỗi hành giả xuất gia cần phải trải nghiệm để tâm và thân của mình được thanh tịnh như là hoa sen trong bùn nhơ mà không bị ảnh hưởng bởi bùn nhơ. Nhân đó, Đức Phật dạy ngài A Nan và các đệ tử có mặt lúc bấy giờ ba phương pháp Samatha, tức là thiền chỉ, Tamabhadde, tức thiền quán, và thiền na, như là một phương pháp đại thiền định kiên cố giúp hành giả đạt được trí tuệ Phật và trang nghiêm được thân tâm. Và đây cũng là pháp môn mà theo Đức Phật trong bài kinh có khả năng dẫn đến sự giải thoát tối hậu, giúp cho một hành giả chứng đắc được niết bàn tuyệt đối. Ngay sau đó Đức Phật đã khẳng định với các đệ tử có mặt lúc bấy giờ, tất cả con người và các loài động vật chẳng nhận ra được rằng mình đang có sở hữu một chân tâm thường trú. Thể tính của tâm này là rất trong sạch, không bị nhiễm bởi các tác động do nghịch cảnh, môi trường, điều kiện sống, chế độ giáo dục và kinh nghiệm cá nhân. Do vì không thấy rõ được như thế, cho nên con người và các loài động vật đã lao theo các vọng tưởng điên đảo như là một bản năng, như một thói quen, như một sự cố ý, như một sự tùy tùng, và do vậy mà trôi lăn trong các cảnh giới tái sinh. Đối lập lại với các hạng phàm phu như vừa nêu, mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát và các vị A-la-hán đã nhổ lên được và chặn đứt gốc rễ của sanh tử luân hồi là do vì nhận diện được rằng mình có được chân tâm và sống với trực tâm và sống với hạnh tâm, ăn ngay nói thẳng, làm việc thiện, chuyển hóa tham sân si, nhờ đó đã trở thành các bậc đạo cao đức trọng. Thì đó là toàn bộ bối cảnh của bài kinh. Và bối cảnh này đó cũng mở cơ hội cho sự có mặt của các thằng chú trong nền tảng văn học đại thừa. Và nó cũng tạo tiền đề cho thấy sự linh thiêng, quyền bí, giá trị vượt trội của thằng chú Thủ Lăng Nghiêm nói riêng và các thằng chú còn lại nói chung trong quá trình tu học tâm linh của những người đệ tử xuất gia và tại gia. Trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Tây Tạng, trước khi vào việc thọ trì mặt chú đó, mỗi hành giả được yêu cầu trải qua 1000 ngày lễ bái sám hối, mỗi ngày phấn đấu lại 1000 lại, hoàn tất thời gian 1000 ngày, mỗi ngày 1000 lại như vừa nêu, hành giả mới bắt đầu được hướng dẫn mặt chú. Trước đó thì hành giả buộc phải trải qua các khóa học về Bát Nhã, Trung Quán và các kinh luận đại thừa khác để tạo nền tảng nhân quả tu tập và tránh tri kiến và tránh trí tuệ. Đang khi đó, khi mật tông có mặt tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều, yếu tố học văn học đại thừa bằng Trung Quán luận và Bát Nhã đã bị bỏ rơi. Đi thẳng vào mật tông, hành giả dễ dàng rơi vào sự mê tín dị đoan bằng tính năng cường điệu hóa, tính phép màu của các thằng chú liên hệ đến tên gọi của các thằng linh. Vì điều này ngược 100% với lời dạy nguyên chất của Đức Phật qua bài kinh Tứ Diệu Đế và toàn bộ hệ thống kinh nguyên thủy của Ngài. Sau đây chúng ta sẽ phân tích ứng dụng 7 đối thoại triết học về tâm giữa Đức Phật và A Nan. Mỗi một đối thoại triết học thì được diễn ra theo hình thức là vấn đáp, từng câu một rất chi tiết, rất biện chứng, rất hấp dẫn, rất hệ thống, nhằm giúp cho người tham gia cuộc đối thoại triết học nhận chân đã được rằng tất cả những thứ mà mình cho là tâm đó thực ra chỉ là một vọng tưởng, tức là một biểu hiện của sự chấp trước. Mà theo triết học của Du Già bộ phái đó là do vì chúng ta sống ở trên sự chấp trước của mặt na, tức là các hoạt dụng ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái mà ra. Vấn đề 2, chấp tâm ở trong thân. Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan rằng là để phát sinh ra một nhận thức thấy như thấy Ngài trong giảng đường, thấy mọi sự vật ngoài giảng đường, con người cần cái gì? A Nan trả lời là phải cần đến con mắt và sự ham thích của con mắt đối với các đối cảnh được nhận biết. Đức Phật phân tích, từ sự ham thích, các tướng trạng liên hệ đến mắt và tâm mà nhận thức của con mắt có mặt. Nếu chẳng biết tâm và mắt ở đâu thì ta chẳng thể hàng phục được các trần lao. Ảnh dụ mà Đức Phật nêu ra trong đoạn phá chấp này là cũng giống như đất, xin lỗi, cũng giống như quốc gia khi có giặc ngoại xâm, vua sai quân đội đến khởi nghĩa dẹp trừ, binh lính tất yếu phải biết được sào huyệt của kẻ xâm lăng nằm ở chỗ nào, từ đó đó mới có thể dẹp loạn được thành công. Tương tự cũng như thế, những gì mà con người bị luân chuyển ở trong ba cõi 6 đường là liên hệ đến lỗi của tâm và lỗi nhận thức của con mắt. Tâm và mắt của con người đó đang ở chỗ nào? Thì đây là cái phần bối cảnh dẫn nhập để mời gọi A Nan hồi đáp về các vấn nạn triết học mà Đức Phật đặt ra. Từ đó phân tích xoáy sâu vào bản chất của tâm theo quan niệm của bản kinh này. Như vậy, muốn biết nỗi khổ niềm đau có mặt ở chỗ đâu thì ta phải biết tâm mình bị kẹt ở chỗ nào, tâm chấp ở chỗ nào, thì việc phân tích và trị liệu nó mới có kết quả thiết thực. Và đây là một cái quy trình trị liệu trên nền tảng nhân quả, truy được nguyên nhân là giải quyết kết quả được mấy mươi phần trăm. Ngày nay quy trình của y khoa cũng dùng y hệt như là quy trình này, xác định bệnh bằng việc nghe triệu chứng, khám định bệnh bằng việc dùng các máy móc hiện đại để truy ra nguyên nhân của bệnh nằm ở chỗ nào, từ đó gửi cho một bệnh nhân niềm tin rằng mình sẽ phục hồi được sức khỏe bằng các phương pháp trị liệu, ăn uống, tập luyện và làm chủ hoàn cảnh sống. Tôn giả A Nan trả lời với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, theo con á, tâm thức tồn tại trong thân này. Con xin nêu một ví dụ, mắt á thì ở trên gương mặt và tâm thức thì ở trong thân. Mặc dù thế, quan hệ giữa chúng là biện chứng. Con mắt ở trên gương mặt thì không ai phủ định rồi. Ngoài những phim thần thoại và những câu chuyện hư cấu, con mắt có thể nằm ở bàn tay, nằm ở cái đùi, nằm ở cái bụng. Còn tâm mà cho rằng ở trong thân á thì rõ ràng theo kinh này là không chuẩn. Mặc dầu á thân á là một phương tiện, theo đó tâm hiện hữu. Gọn lại và trung tâm lại thì cái quan trọng nhất trong thân thể của con người là não bộ, mà trung bình á có trọng lượng là 2,5 kg ở mỗi người. Chủ nghĩa duy vật thì cho rằng là đây chính là đầu mối mà theo đó tâm hiện hữu, và tâm được xem là một sở hữu của vật chất thôi, hay là nói cách khác, tâm cũng chính là vật chất. Vì nếu không có bộ não thì ý thức không tồn tại. Để phá cái chấp rằng tâm ở trong thân, Đức Phật đã hỏi A Nan rằng rừng Kỳ Đà đang ở chỗ nào? A Nan trả lời: Con đang ngồi trong giảng đường của chùa Kỳ Viên, nhìn ra bên ngoài là vườn cây Kỳ Đà. Sự nhìn đó, trước nhất con sẽ nhìn thấy được Như Lai đại chúng trước mặt mình, sau đó thấy các rừng cây ở bên ngoài giảng đường, là do vì các cửa cái và cửa sổ của giảng đường đang được mở tung. Nếu không có yếu tố quan học như vừa nêu thì sự nhìn thấy không thể được diễn ra đối với các đối vật bên ngoài giảng đường, nơi mà chủ thể nhận thức đang có mặt. Đức Phật phản biện: Nếu cái tâm sáng tỏ thật sự ở trong thân thì trước tiên nó phải thấy rõ được tất cả những gì chứa đựng trong đó. Ví dụ như lục phủ, ngũ tạng, da, thịt, mỡ, tế bào, gân, máu, mủ, các vật bất tịnh. Trên thực tế thì chẳng có tâm của một người nào thấy rõ được những điều đó nếu không dùng đến các máy siêu âm, các máy chụp cắt lớp và nhiều cái kỹ thuật cao cấp khác trong y khoa ngày nay. Đức Phật lý luận tiếp như sau: Nếu trong thân mà tâm còn chẳng thấy được thì làm sao tâm có thể nhìn thấy được các vật bên ngoài? Nếu nó được ẩn tàng bên trong thì nó phải thấy cái bên trong trước. Cho nên lý luận cho rằng tâm ở ngoài thân đó, hay là cái tri giác trụ, xin lỗi, tâm trụ ở trong thân đó là không có mang tính chân lý, cần phải vượt qua. Bộ não được xem là một phương tiện, một công cụ mà theo đó các nhận thức của ý thức và các giác quan có mặt. Tính hỗ trợ không phải là tác nhân để sinh ra cái nương vào sự hỗ trợ đó. Chúng ta hãy tự sánh ví bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện, điện trở, công tắc là những công cụ mà theo đó đó dòng điện trở thành là quang điện, ánh sáng từ đó phát sinh. Khi một trong những yếu tố vừa nêu không hội đủ hoặc bị hư hao, dòng điện vẫn tiếp tục hiện hữu nhưng bóng đèn không thể phát quang. Do đó chúng ta không thể nói tăng phô, con chuột, bóng đèn, dây điện, công tắc và điện trở là đầu mối sản sinh ra ánh sáng của bóng đèn. Tương tự, các dụng cụ liên hệ đến các loại hình điện khác cũng như vậy. Thưa Phật giáo từ xa xưa cho chúng ta thấy rất rõ rằng là khi tinh cha trứng mẹ được hình thành trong ngày mà người mẹ có khả năng thụ tinh, và trong vũ trụ này đó có một chúng sinh vừa tắt hơi thở mà mẫu số nghiệp của người đó đó gần giống với cha mẹ mà người đó sẽ sinh ra làm con, thì sự sống mới bắt đầu được hình thành trong bào thai. Đó là quan điểm của kinh Trung Bộ, về sau này đã được phát triển rộng trong các bản kinh đại thừa khác. Do đó tâm chưa từng bị mất đi sau khi cái chết bị kết thúc. Hay nói cách khác, cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Khi mình cho rằng tâm có mặt ở trong thân hoặc là tâm có mặt ở trong bộ não, thì khi thân bị hoại trở thành đất nước gió lửa, bộ não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thì tâm đó được xem đã bị chết hay trở về với con số không. Sự chấp tâm ở trong thân dẫn đến cái việc chấp vật chất và tinh hoa của nó là bộ não, là đầu mối của tâm, chính là một sự sai lầm theo quan niệm của Phật giáo và đặc biệt là trong bản kinh này. Cho nên lý luận cho rằng tâm ở trong thân thể người là không đúng, nhưng tâm phối hợp với thân qua hệ thống các dây thần kinh và các biểu hiện từ các giác quan như con mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái lưỡi và làn da, mà các hoạt dụng nhận thức của các giác quan có mặt. Cho nên khi các giác quan bị hư đó, thì tâm ngưng các hoạt dụng đó nhưng vẫn tiếp tục tồn tại trong sự sống của con người. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Ví dụ như hai người bị hư, chứ là một người bị hư hoàn toàn hai con mắt từ thở lọt lòng, miệng không nói được, lỗ tai không nghe được, thậm chí là tê bại liệt sụi, các phản ứng giác quan trên làn da bị giới hạn một cách khá đáng kể, như nhà khoa học vật lý lý thuyết Stephen Hawking, thì tâm vẫn tiếp tục tồn tại trong ông và vẫn hoạt dụng qua các biểu đạt giác quan như thường. Do đó không thể nói tâm là chỉ tồn tại trong thân. Vấn đề 3, phá chấp tâm ở ngoài thân. Sau khi bị phủ định tâm không nằm ở trong thân, thì A Nan có khuynh hướng sử dụng phương pháp lý luận đối lập. Và đối lập là một thái cực. Thái cực đó được A Nan trình bày như sau: vậy theo con, tâm thật sự ở ngoài thân của con xin nêu một ví dụ, giống như đèn chiếu sáng, các vật ở trong phòng được nhận diện, nhìn thấy, sau đó ánh sáng lan tỏa ra bên ngoài, các vật bên ngoài theo đó được nhìn thấy. Cũng như một ngọn đèn đang ở ngoài phòng chẳng thể chiếu sáng được các vật trong phòng. Ở đây A Nan muốn ám chỉ rằng sở dĩ không nhìn thấy được lục phủ ngũ tạng trong cơ thể là vì tâm đang tồn tại ở ngoài thân, cho nên chỉ nhìn thấy được đầu, tóc, mắt, tai, mũi, lưỡi, làn da, thân thể, vóc dáng, màu sắc, vân vân. Còn những cái gì bên trong là không nhìn thấy. Đó là một lý luận nghe tưởng chừng như có logic, nhưng đó là lý cùng. Phủ định đầu A thì nhảy qua phi A. Chúng ta có thói quen như thế. Phủ định là việc làm dễ nhất và cũng dễ dẫn đến các lỗi lầm và sơ suất nhất. Người có kiến thức càng ít thì có khuynh hướng phủ định càng nhiều. Người học rộng hiểu nhiều á thì rất thận trọng, chỉ biết rất rõ có rất nhiều thứ vượt ra ngoài kiến thức giác quan, kiến thức kinh nghiệm mà mình chưa từng trải qua, cho nên ít rơi vào tình trạng cực đoan do sức cùng và lý tận. Để giúp cho A Nan vượt qua được nhận thức sai lầm chấp tâm ở ngoài thân, ngài phân tích như sau: khi một người A ăn thực phẩm và uống nước thì các người B hiện hữu cùng thời trong cùng một thời điểm có no được chăng? A Nan trả lời: thưa Thế Tôn, không thể được. Dù là A La Hán, Bồ Tát hay là Phật, cơ thể mỗi người khác nhau, cổ, bao tử, hệ tuần hoàn hoàn toàn khác biệt, cho nên ai ăn nấy no thôi. Đây là cách mà Đức Phật đang giảng dụ để cho A Nan phải chấp nhận một sự thật qua một định lý nhất định nào đó. Và dựa vào định lý này, Đức Phật dùng công thức gậy ông đập lưng ông, hay là tương kế tủ kế, để lấy cùng một hệ thống lý luận để phân tích và giúp cho A Nan nhận thức được rằng cho tâm ở ngoài thân là sai lầm. Đức Phật phân tích như sau: nếu tâm ở ngoài thân thì trong và ngoài trở nên là khác nhau, hay nói khác là đối lập, chẳng có một chút liên quan gì. Hễ cái gì tâm biết, vì là tính đối lập cho nên thân không thể biết. Cái gì thân biết, vì là mâu thuẫn cho nên tâm không thể biết được cùng vật mà tâm biết mà thân biết. Nếu thân và tâm cùng biết một lượt thì tại sao lại nói rằng tâm đang ở ngoài thân? Mục đích phân tích này, Đức Phật nhằm giúp cho A Nan hiểu rằng việc chấp thân nằm ở một chỗ nào đó là một sai lầm. Khi cho tâm ở ngoài thân thì chẳng lẽ vũ trụ bao la này cũng là tâm, thì nó là ngoài thân mình. Chân lý nó phải đúng trong mọi tình huống, không thể có xác suất tình huống này thì chuẩn, tình huống khác thì ngoại lệ. Cái đó không còn là chân lý nữa. Do đó khi cho tâm ở ngoài thân mà có thể biết được mọi thứ thì trong tình huống những cái ngoài thân ta cũng sẽ có thể dựa vào công thức đó được đánh đồng là thân, mà việc đó là không thể chấp nhận được. Ví dụ cái nhà, cái bàn, chiếc xe, dụng cụ, người khác, con bò, con trâu không phải là tâm của chúng ta, mặc dù những thứ này đều đang ở ngoài thân ta, ngoại trừ các loại vi trùng đang nằm ở trong cơ thể của mình. Trên thực tế thì cái phản ứng cái biết liên hệ tới con mắt đó, nó diễn ra qua hai giai đoạn. Giai đoạn một là võng mạc sẽ tiếp nhận hình ảnh của đối vật ở phía trước đang nằm ở trong tầm ngắm nhìn dưới một góc độ quan học nhất định, và cái hình ảnh đó được đảo ngược 180 độ. Sau đó thần kinh trung ương sẽ bắt đầu tiếp nhận lại cái bóng dáng được giữ lại ở võng mạc dưới một góc độ 180, và do vậy chúng ta có hình ảnh giống như đối vật ở bên ngoài. Và do vậy mà triết học tâm của Phật giáo cho rằng những cái mà chúng ta thấy thực ra chỉ là bóng dáng của trần cảnh, chứ không phải là bản chất thật của trần cảnh hay là sự vật chính nó, sự vật đang là. Cho nên cái biết đó, thường không diễn ra một lúc giữa thân và tâm. Toàn bộ các hệ thống thần kinh ngoại biên và cảm giác chảy dài trên toàn cơ thể, và khi một sự xúc chạm nào liên hệ đến làn da của cơ thể, sau đó vài tích tắc hay là đơn vị nhỏ nhất của thời gian, thì lúc ấy cái phản ứng nhận thức mới bắt đầu có mặt. Chúng ta có phản ứng, vấn đề là cứng, mềm, vừa, từ đó dẫn đến các thái độ hoặc thích hoặc không thích thôi, chứ không thể nói là thân và tâm cùng biết một vật một lúc. Do đó lý sự của A Nan cho rằng tâm ở ngoài thân là khó có thể được chấp nhận. Điều 4, phá chấp tâm núp sau con mắt. Tôn giả A Nan cho rằng tâm ẩn núp sau con mắt cũng giống như có một người lấy chén lưu ly úp vào hai con mắt. Cái hình ảnh này mô tả giống như cái kính mà chúng ta đeo ngày nay. Tuy có vật úp ở ngoài mà chẳng làm ngại con mắt. Tùy theo sự thấy mà con người có thể dẫn đến phân biệt rằng đối tượng được nhận thấy là vật thể gì, màu sắc nào. Đây là một hình thức lý luận dựa vào logic hình thức thôi. Con mắt nằm ở trên gương mặt, sau dưới ở chân mày và trên cái gò má, chèn giữa là cái lỗ mũi. Sự thấy phát ra từ cái nhận thức của con người, tác động với ý thức, thức mạc na, thức a lại da và toàn bộ hoạt dụng của não bộ, tức là thần kinh trung ương. Từ đó mà nhiều người, trong đó có A Nan, lại lý sự rằng đó, do vì cái tâm nó nằm ở phía sau của con người, hay con mắt, mà sự thấy mới bắt đầu có mặt. Đức Phật phản biện: nếu tâm núp sau con mắt, như con mắt núp sau cái chén lưu ly hay là cái kiến, thì vậy thì lúc con người nhìn thấy cỏ cây hoa lá, trời mây non nước núi sông, thì con mắt có nhìn thấy được cái chén lưu ly đó hay không? Trên thực tế thì chúng ta không thể thấy như thế được. Như vậy cho nó là nằm sau con mắt là không thể hữu lý được. Đức Phật tiếp tục phân tích: con mắt núp sau chén lưu ly thì có thể thấy được chén lưu ly, còn tâm núp sau con mắt, tại sao tâm chẳng thấy được con mắt? Đây là một lý luận rất sắc bén, nhằm phản biện lý sự sai lầm của A Nan ra. Chúng ta phải nhờ đến một tấm gương, tương phản dưới tấm gương chúng ta mới thấy mắt mình là màu trong, màu xanh, màu nâu, màu đen. Và tương tự chúng ta thấy các hình thể trên cơ thể chúng ta với các màu sắc và hình thù của nó. Cho nên không thể cho rằng tâm nằm sau con mắt. Dù cho là thấy mắt, mắt tức là cảnh, cảnh làm sao thấy được cảnh. Đây là một lý luận tương kế tự kế hay là gậy ông đập lưng ông thôi. Lý sự của A Nan là con mắt nằm ở trước cái tâm, cho nên á, cái tâm mới có thể nhìn thấy được sự vật. Thì Đức Phật phản biện rằng con mắt á, phải bị cái tâm nhìn thấy, vì con mắt là đối vật trước cái tâm. Trên thực tế thì không ai thấy được con mắt ra. Rồi bây giờ đặt ra một giả dụ: con mắt là cảnh và tâm núp sau con mắt cũng là một cảnh, thì cảnh không thể nhìn thấy được cảnh. Do vậy lý luận vừa nêu không thể thành lập được. Điều 5, phá chấp nhắm mắt thấy tối là thấy trong tâm. Đây là một sự lẳng quẩn của A Nan. Sau khi cố chứng minh tâm nằm ở trong thân, tâm ở ngoài sau thân, xin lỗi, tâm ở ngoài thân và tâm nằm ở sau con mắt không thành công rồi, thì ông phải nói lại cái nội dung mà nó liên hệ đến ba vấn đề này. A Nan nói như sau: thân thể của chúng sinh, tạng phủ thì ở trong, khiếu huyệt thì ở bên ngoài. Nơi tạng phủ thì tối, nơi khiếu bên ngoài thì sáng. Mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân. Có vẻ như có phần logic, trên thực tế thì chẳng có chân lý chút nào. Nói cách khác là có nhiều lý luận, có logic nhưng không hề có chân lý. Nói mạnh dạn hơn, logic không phải là thước đo của chân lý. Chân lý có sự tồn tại độc lập, nó vượt trội và vượt lên trên tính logic và phi logic của vấn đề. Mặc dù chúng ta không thể phủ định rằng là có những tình huống đó, logic tạo thành chân lý và ngược lại. Đức Phật phản biện như sau: khi nhắm mắt lại, ta thấy một sự tối om. Cảnh tối ấy là đối với con mắt hay là chẳng đối với con mắt? Tức là một sự gạn hỏi ngược, chứ không cần phải trả lời. Có nhiều cái philosophy đó, mà trả lời đó sẽ càng làm cho rắm rối hơn. Đặt lại nạn vấn sẽ làm cho người ta nhận chân rằng là lý sự của mình là không chuẩn. Sau khi nghe A Nan trả lời, Đức Phật tiếp tục phân tích. Nếu đối với con mắt thì thấy tối, thì tối đó là tối ở trước mắt, tức là ở ngoài thân. Sao nói rằng là tối ở trong thân? Giả sử cho tối là ở trong thân, thì lúc ở trong phòng tối chẳng có ánh sáng, những gì trong phòng tối đều là tạng phủ của con người hay sao? Sự tối thẳm trong tình huống không có ánh sáng, sự tối thẳm trong tình huống con người nhắm mắt lại, sự tối thẳm đối với tình huống con người hư hoàn toàn hai mắt, không nên nói rằng nó liên hệ đến sự thấy hay là sự không thấy. Vì mình lý sự nó liên hệ đến sự thấy, cho nên nhắm mắt lại mình gọi là thấy tối. Thấy là phải có một đối vật, có một góc quan học, có một không gian, có điều kiện ánh sáng, và cái không gian đó phải nằm trong cái khoảng cách mà con mắt có thể định lượng được, nhận thức được. Cho nên dựa vào cái sự tối om mà cho rằng là sự thấy là sáng ở bên trong là một sai lầm. Đức Phật tiếp tục phân tích: nếu chẳng đối với mắt thì làm sao được gọi là thấy? Nếu lìa sự thấy ở bên ngoài, hành lập sự thấy vào bên trong, thì khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân. Vậy khi mở mắt thấy sáng, sao chẳng thấy được mặt mình? Đây là cách biện luận cho nền tảng dựa vào giả thuyết A Nan cho thấy tối là thấy bên trong là đúng đi, thì khi thấy sát bên ngoài thì phải gọi là thấy mặt, thấy cơ thể, thấy mọi thứ. Mà trên thực tế thì chúng ta không thể nhìn thấy hết toàn bộ gương mặt của mình. Chúng ta không thể thấy được sau gáy và toàn phần lưng. Chúng ta chỉ thấy được một phần nào đó ở phía trước và phần bên dưới cơ thể thôi. Chúng ta không thể thấy được ở trên trán của mình, tóc của mình, vân vân. Đây là chân lý phải đúng trong mọi tình huống, chứ chân lý không thể đúng trong định luật thuận nhưng sai trong định luật đảo. Ở đây thì A Nan chỉ đúng được một chiều, có vẻ logic được một chiều, nhưng mà khi đảo ngược lại đó thì hoàn toàn trở nên vô lý. Đức Phật tiếp tục phân tích, nếu ở bên ngoài hư không thì chẳng phải là thân, tức hiện nay Như Lai thấy mặt con người cũng là thân của con người sao? Vậy nếu mắt của một người A nào đó thấy biết thì thân của người ấy chẳng biết. Nếu cho rằng thân và con mắt cùng biết một lượt thì phải có hai cái biết đồng thời được diễn ra. Một cái biết thuộc về thân và một cái biết thuộc về tâm. Cho nên nên biết rằng thấy tối gọi là thấy trong thân là chẳng đúng. Trên thực tế thì con người mở mắt mà nhắm mắt rất nhiều lần trong một ngày. Sáng và tối không phải là tiêu chí tuyệt đối của sự thấy, mặc dù nó là yếu tố không thể thiếu. Bóng tối không nên được đánh đồng là bên trong. Vì nếu như thế thì bất cứ lúc nào về ban đêm, ở bất cứ một không gian nào, chẳng lẽ cũng được đánh đồng là trong thân của con người. Cho nên cho rằng thấy ở trong tâm do nhắm mắt tạo ra một sự tối, thật sự là sự thấy của con mắt hay là của cái tâm là không đúng. Điều 6, phá chấp suy nghĩ là tâm. Sau khi không thành công trong lý sự với Đức Phật, qua 4 tình huống, A Nan có khuynh hướng cho rằng tâm sanh nên tất cả pháp sinh, pháp sinh nên tâm được sinh ra. Cho nên ông lại tiếp tục suy nghĩ rằng chính cái suy nghĩ đó là tâm của con người, tùy vào sự suy nghĩ mà tâm liền có. Ta thấy lý luận này rất khó có thể chấp nhận, và nó dần dần giống với cái công thức nổi tiếng của triết gia Descartes: tôi suy nghĩ nên tôi hiện hữu. Bây giờ nếu ta hãy đổi cái câu đó bằng các tăng ngữ khác đi: tôi nghĩ đến con ngựa cho nên tôi là con ngựa, rất là vô lý. Tôi nghĩ đến một người da đen nên tôi đang hiện hữu với tư cách là một người da đen, lại càng vô lý hơn. Có rất nhiều tình huống con người ngưng sự suy nghĩ nhưng con người vẫn tiếp tục hiện hữu. Cho nên không thể cho sự suy nghĩ đó là tâm. Biểu đạt của tâm là suy nghĩ, là nhận thức, là đánh giá về một đối vật nhất định nào đó, nhưng không thể cho chỉ có chừng đó là tâm. Vì ngoài cái sự suy nghĩ ra, tâm còn có biết bao nhiêu là hoạt dụng khác. Đánh đồng một cá thể cho là tổng thể của tâm là một sai lầm lớn. Đức Phật phản biện nhận thức sai lầm của A Nan như sau: nếu từ sự suy nghĩ của tâm mà tâm có mặt thì tâm đó chẳng có tự thể, nên rốt cuộc nó chẳng có thể suy nghĩ được gì hết. Nếu chẳng có tự thể mà suy nghĩ được thì vô căn phải thấy được vô trần, nghĩa này lại càng trở nên phi lý. Vô căn như là không có một giác quan nào hết, vô trần có nghĩa là không thuộc về sắc thanh hương vị xúc pháp. Giữa vô tâm và vô trần vẫn có thể xảy ra một phản ứng nhận thức để tạo ra một thái độ nhận thức như thế đó, chuyện đó chưa từng xảy ra. Cái muỗng với tô canh chưa từng có nhận thức, tảng núi và cái mây, mây hoàng ngủ trên núi, núi gần như là chặn đứng mây, cũng chưa từng phát sinh ra một nhận thức nào. Cho nên lối suy nghĩ cho tâm có mặt ở cái năng lực tư duy thì lúc nào không tư duy, tâm được xem là không hiện hữu. Và có lẽ dựa vào quan điểm tương tự như thế này mà triết học Duy Vật cho rằng đó, sau khi chết là kết thúc sự sống, con người trở về với đất nước gió lửa thôi. vì bộ não được xem là phương tiện mà nhận thức có mặt. Cho nên lúc nào bộ não còn sống thì tâm còn sống, lúc nào bộ não chết do cơ thể chết thì sự sống của con người và các loài động vật hoàn toàn kết thúc, từ đó dẫn đến sự chấp trước đoạn kiến, và từ đó nó ảnh hưởng đến các quan điểm đạo đức và lối sống đạo đức. Có thể con người do giáo dục và kinh nghiệm sống rất đạo đức, vượt qua được các cạm bẫy, nhưng khi nghèo khó, bị áp lực, bị đối diện trước cái chết, thì con người có thể ứng xử qua luật pháp trái với lương tâm, vì nghĩ rằng kết cục của con người, người thiện lẫn kẻ ác đều giống nhau, bởi vì liên hệ đến sự tồn tại của tâm qua suy nghĩ là sự hiện hữu của nó, tức là hiện hữu là nguồn gốc của tồn tại của tâm. Đó là một cách suy luận khó có thể được chấp nhận. Đức Phật tiếp tục phân tích như sau: nếu tâm có tự thể thì cái tâm của con người là từ trong thân ra hay là từ bên ngoài mà có? Nếu từ bên trong mà có thì tâm phải thấy được ở trong thân, nếu từ bên ngoài mà có thì trước tiên tâm phải thấy được mặt của mình. Ở đây Đức Phật đã vận dụng cái phương pháp lý luận mà Ngài đã phản biện trong ba tình huống đầu, nhằm chứng minh rằng lý sự của A Nan là không thể chấp nhận được. Bản chất của tâm là suy nghĩ, nhưng không thể nói tâm chỉ có sự suy nghĩ. Đức Phật tiếp tục phân tích: nếu cái thấy là do con mắt, thì khi con người ở trong một phòng nào đó, cửa có biết và thấy được chăng? Ở đây cái phòng dụ cho cơ thể của con người, cửa là dụ cho con mắt. Như kẻ đã chết, con mắt vẫn còn, lẽ ra theo lý luận này con mắt phải thấy được vật. Nếu thấy được vật thì sao gọi là người đã chết? Càng phân tích thì chúng ta càng thấy lý luận suy nghĩ là tâm là một sai lầm. Nhưng mà tâm không thể tách rời khỏi suy nghĩ, đây là điều chúng ta cũng không thể phủ định. Trong tâm thức học Phật giáo có một vài tình huống hoạt dụng của tâm tạm thời vắng lặng trong một thời gian. Khi con người bị ngất xỉu, khi con người sanh vào cảnh giới vô tưởng, khi người nhập vào trạng thái thiền định không còn cảm giác và tri giác, ý niệm hóa, thì các hoạt dụng của tâm tạm thời ngưng nghỉ. Như điều đó không có nghĩa là nó mất hay là nó chết đi. Cậu bé Buddha Boy, tức là cậu bé Phật ở Nepal ngày nay được xem là một cậu bé có năng lực như Đức Phật, ngồi liên tục dưới cội cây gần 2 năm trời, không ăn, không uống, không đứng dậy, không vận động, không vệ sinh cá nhân, mà sự sống vẫn diễn ra bình thường. Các đài BBC, CNN, các phương tiện truyền thông tại Ấn Độ, tại Nepal, tại Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới đã đến phóng sự. Các phóng sự đó đã được phổ biến rộng rãi trên youtube.com, cho thấy rằng là khi con người tạm ngưng các hoạt dụng ý thức, con người vẫn tiếp tục tồn tại, chứ không phải là chết. Và dĩ nhiên tình huống đó chỉ diễn ra trong một vài cơ thể mà cấu trúc sinh học của cơ thể đó là rất đặc thù, không phải ai cũng làm được việc đó, ngay cả trong những tình trạng huấn luyện đặc biệt. Dòng suy nghĩ của tâm không hề kết thúc, có khi như là một tảng băng ngầm, có khi như là sóng triều trào dâng do tác động của không khí và gió. Sau khi chết thì tâm lại tiếp tục tái sinh với tư cách là một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ hay giống cái. Các hoạt dụng suy nghĩ, chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân hoàn toàn chưa có thể phát huy được, vì lúc đó các giác quan chưa được trưởng thành đúng mức. Tính tồn tại và hoạt dụng của tâm vẫn tiếp tục diễn ra. Đức Phật phân tích tiếp: tâm nếu thật sự là có tự thể, trong tình huống nó là một thể duy nhất, thì khi một người nào đó búng trên một cơ thể hay là búng vào một phần nào đó trên thân, thì lẽ ra tứ chi và toàn thân đều biết. Nếu đều biết thì ở chỗ bị búng đó chẳng có, nếu có thì chỗ búng chẳng phải là một thể. Trên thực tế đó thì khi ta nhéo ở trên má, má có cảm giác đau, chi chân thì thấy bình thường. Khi chúng ta đấm vào cái bụng muốn ói, những phần khác á thì đôi lúc vẫn không hề bị ảnh hưởng gì. Cái biết hầu như là nó không trên toàn thể của thân, tiếp xúc ở chỗ nào thì cái biết hiện hữu ở chỗ đó thôi. Cho nên nếu cho suy nghĩ là tự thể của tâm thì chúng ta thấy là có tình huống tâm biết, có tình huống tâm không biết, có khi đó biết ở một chỗ, có khi biết ở vài chỗ, nhưng không thể biết hết tất cả chỗ trong cùng một thời điểm. Cho nên cho suy nghĩ là tâm là không đúng, mà suy nghĩ chỉ là một trong các hoạt dụng và tính năng của tâm thôi. Một lý luận khác Đức Phật nêu ra trong đây là: nếu tâm là nhiều thể thì một người có thể trở thành là nhiều người. Vậy làm thế nào phân biệt đâu là tâm của người A và đâu là tâm của người B? Nếu nói tâm khắp cả cơ thể thì đồng như sự búng kể trên. Nếu chẳng khắp cơ thể thì khi một người nào đó rờ đầu vào tay thì đầu có biết, chân không phải biết. Như hiện nay thì con người có cơ nướng chẳng phải như vừa nêu. Cho tâm là một thể và một thể đó là tư duy còn bị là sai lầm. Cho tâm là nhiều thể và nhiều thể đó liên hệ đến tư duy của nhiều người và các loài động vật lại là một sai lầm nghiêm trọng hơn. Vì nếu là nhiều thể thì chúng ta làm sao phân biệt đâu là thể tâm của mình và đâu là thể tâm của người khác? Lưu tiền đây chúng ta cũng cần khẳng định rằng cái gọi là hiện tượng ma nhập là không có thật. Vì trong một cơ thể chỉ có một tâm duy nhất thôi. Khi con người bị rối loạn tâm thần do bị trầm cảm nặng, những sang chấn tâm lý liên hệ đến đời sống cá nhân, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị và nhiều khủng hoảng khác, việc không giải phóng nỗi khổ niềm đau đó sau một thời gian, nếu thiếu sự trợ giúp tích cực của người thân, thì một người bình thường dần dà trở thành là một người tuyệt vọng, trầm cảm, và nặng hơn nữa có thể trở thành bị điên loạn. Các rối loạn đa nhân cách trong tình huống này sẽ xuất hiện, làm cho con người đóng vai người B, người C, người D nào đó, mà trên thực tế chỉ là bộ não bị rối loạn tự làm một cách vô thức mà con người không hề hay biết. Cho nên sau khi hiện tượng đó xuất ra, đương sự hoàn toàn không còn biết được gì nữa hết. Mình hỏi chuyện gì vừa xảy ra, họ sẽ trả lời là không. Đó là rối loạn mà. Rối loạn đó là rối loạn đa nhân cách. Nếu nhiều thể tâm có thể có mặt trong một cơ thể người, thì khi một cái tri giác nào đó do sự tiếp xúc của cái tai với một phần nào đó của cơ thể, thì tất cả các thể tâm đều biết, mà trên thực tế thì không. Những người quan sát không hề biết cái người đó đang ứng xử cái gì, và người ứng xử đó cũng không hề biết rằng là có những người đang có mặt. Và sau khi sự kiện đó kết thúc thì người hoàn toàn trở thành là trống trơn trong bộ não của họ, vì là rối loạn, cho nên chúng ta không cần phải tìm hiểu tính logic của nó. Có những nguyên nhân dẫn đến sự rối loạn vừa nêu: sử dụng các loại ma túy tổng hợp, rượu bia quá mức vào ban đêm, nhất là sau một giờ khuya, sử dụng internet, chơi game điện tử quá lâu dài, hoặc là giam nhốt mình, biệt lập quá mình, cô lập quá mình đến một giai đoạn đó bị mặc cảm tự ti, điều có thể dẫn đến tình trạng bị rối loạn đa nhân cách. Và cái đa nhân cách đó không phải là ma, không phải là dông, không phải là mắt đằng trên, không phải là mắt đằng dưới. Do vậy cần phải đi bệnh viện chẩn đoán, đừng dẫn đi nhà chùa, đừng dẫn đến các nhà nhân điện, thầy bói tướng, thầy phong thủy, thầy pháp, vì chỉ làm cho tình trạng của bệnh nhân ngày càng nghiêm trọng hơn. Do gì? Cái bệnh gốc tức là đó là tâm thần chưa được trị, cộng thêm cái quan tưởng ma nhập, thành ra bệnh nặng gấp đôi. Điều 7, phá chấp tâm ở chính giữa. Sau khi trải qua 5 lần biện luận không thành công, A Nan có khuynh hướng cho rằng là tâm chắc chắn chỉ còn một chỗ tồn tại duy nhất là ở chính giữa thôi. Ở đây A Nan đang làm cái công việc loại trừ, đưa chuyện A khi bị phủ định thì xoay qua chuyện B cũng bị phủ định, và phối hợp giữa A và B cũng bị phủ định, thì cái còn lại là chính giữa của những cái này thôi. Đó là một lý sự rất thông minh nhưng mà trớt quất. Đức Phật phản biện như sau: nếu cho rằng tâm ở chặng giữa thì cái chính giữa ấy cần phải được định nghĩa rõ ràng. Giữa đó là giữa cái gì, giữa ở chỗ nào, giữa với ai? Giữa ở 12 xứ, tức là 6 giác quan và 6 đối tượng giác quan, hay là ở trong giữa thân? Mà đâu là khái niệm ở giữa thân rất là khó phân định. Đức Phật tiếp tục phân tích: nếu cho tâm ở cái giữa và cái giữa đó là ở giữa thân của con người, thì ở bên ngoài da chẳng phải là ở giữa, thì làm sao khi tiếp xúc với da tâm có thể biết được? Nó ở chỗ nào thì nó chỉ biết ở chỗ đó thôi. Rồi giống như một người đang ở triền núi thì chỉ biết được một phương diện ở triền núi, đang ở trong hang núi thì thấy được cảnh vật trong hang núi chứ không thấy được bên ngoài. Chỉ có người nào đang đứng ở bên trên núi, giống như trực thăng, máy bay, nhìn xuống mới thấy được toàn cảnh của núi. Đó là tầm nhìn panoramic. Nên tâm mà kẹt ở chặng giữa thì tâm không thể biết ở cái đầu, cái đuôi và các phương diện khác. Nếu không thể định nghĩa khái niệm giữa là giữa cái gì, giữa chỗ nào, giữa như thế nào, thì cái tâm ở chân giữa đó có mà được hiểu là đồng như không có. Đây là cái rắm rối về khái niệm, tức là thiếu sự minh bạch về định nghĩa, về phương vị của cái gọi là chính giữa. Giữa lớp học là giữa đó với ai? Lớp học này đó, chúng ta thấy có một hình chữ nhật. Nếu ta lấy cái giải thứ ba, mỗi bên là có ba giải, làm chính giữa thì nó cũng chỉ giữa ở một người nào đó thôi. Còn nếu chúng ta lấy cái cạnh huyền và đối chiếu lại thì nó không ra chính giữa. Cho nên khái niệm chính giữa chỉ là tương đối, và nếu có đúng là nó đúng đối với một hệ quy chiếu xây quanh một người trong một không gian nhất định nào đó. Vì đó mọi phương vị theo Phật giáo là không chuẩn, chỉ là tính tương đối thôi. Tương tự đối với các tính từ, đối với các trạng ngữ cũng chỉ là tương đối. Phần lớn con người chấp vào các tính từ và trạng ngữ. Tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ, trạng ngữ thì bổ nghĩa cho động từ, và chấp vào hai loại từ này đó thì cảm xúc con người bị dâng trào lên, nỗi khổ niềm đau cũng theo đó mà tỷ lệ thuận. Đức Phật nêu ra một ví dụ như sau: cũng như có một người cắm cây nêu ở vị trí chính giữa để làm giữa, nhìn từ phương đông thì cho cây nêu đó ở phương tây, nhìn từ phương nam thì cây nêu đó ở phương bắc. Cái thể giữa được nêu ra đã lẫn lộn rồi thì tâm cũng thành theo đó mà rối loạn, chẳng rõ tâm sẽ ở đâu trong khái niệm chính giữa này. Có lần khi nhà khoa học gia Einstein công bố học thuyết tương đối mà ông khám phá. Các nhà báo đã đây quanh và yêu cầu ông trả lời một cách ngắn gọn đâu là thuyết tương đối. Ông sáng kiến liền ngay lập tức, một sợi tóc mà rớt ở trên chén cơm hay là chén canh hay là dĩa thực phẩm được xem là quá nhiều. Nhưng nếu sợi tóc đó được đặt ở trên đầu của một người có đầy tóc thì được xem là quá ít. Như vậy nhiều và ít, hai tính từ đối với sợi tóc trong tình huống này là tương đối. Tương tự các phương vị đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc cũng chỉ là tương đối thôi. Mặc dù thế, phương vị của các hành tinh, định tinh, các sự vật hay là các quốc gia, các khu vực trên một hành tinh vẫn được phân định không rối loạn lẫn nhau. Cho dù quả địa cầu có xoay với một quỹ đạo xung quanh trái đất và xoay một cách rất ổn định với trái đất, xin lỗi, với mặt trời và mặt trăng, thì tất cả các quốc gia được phân ranh giới, biên giới đất, biên giới biển vẫn không hề bị xóa mờ. Cho nên phương vị đông tây nam bắc đó vẫn đứng một cách tương đối. Để xây cửa nào đi nữa, Nga Xô không thể trở thành Trung Quốc, Trung Quốc không thể trở thành Hoa Kỳ, Hoa Kỳ không thể trở thành Canada, Canada không trở thành Việt Nam, và đất biển đảo Việt Nam không thể trở thành của Trung Quốc như Trung Quốc đã tuyên bố láo. Cho nên các lập luận cả vú lấp miệng em của Trung Quốc và biến kẻ gây sự trở thành nạn nhân của Trung Quốc, dầu có đi qua cái đời đi nữa cũng bị cả thế giới này lên án thôi. Việt Nam là một nước nhỏ cho nên phải dùng kế, không thể đối đầu trực tiếp, vì Trung Quốc chỉ càng qua Việt Nam là chúng ta chết như rôm rạ, và họ có vũ khí tối tân, và dĩ nhiên các trục chiến là điều không nên có, cho nên phải dùng các phương pháp hòa đàm thôi để tháo mở những tranh chấp về biển đảo và đất liền. Ananda biện luận như sau: như Thế Tôn nói, nhãn căn và nhãn trần duy nhau thì phát sinh ra thị giác. Con mắt phân biệt, vật thể thì vô tri, thị giác sinh ra ở chính giữa của chúng, và thị giác đó chính là tâm. Ở đây chúng ta thấy bắt đầu A Nan rơi vào cái sai lầm khác rồi. Cho thị giác là tâm, cũng giống như là cho xúc giác, khú giác, vị giác là tâm vậy. Đang khi những thứ này chỉ là các hoạt dụng biểu hiện bên ngoài của tâm chứ không phải là tổng thể tâm. Đức Phật chứng minh, nếu tâm ở chặng giữa của giác quan và đối tượng nhận thức thì tâm thể này gồm cả hai chúng hay chỉ gồm một thứ? Nếu gồm cả hai thì vật và thể của tâm sẽ bị xen lẫn nhau, không thể phân định được đâu là tâm, đâu là vật. Đang khi vật là vô chi mà tâm á có thể là nhận biết, thành ra tâm và vật đối lập nhau, lấy gì gọi là giữa được? Đức Phật lý luận tiếp, nếu lìa cái biết, tức là các giác quan, và không biết, tức là chẳng cảnh, thì chẳng thể có được thể tánh của tâm. Vậy lấy tướng nào gọi là chính giữa? Chữ lý luận này nhằm giúp cho A Nan không nên cho cái phương vị nào đó là tâm ta. Trước đây phương vị ở trong, phương vị ở ngoài không thể chấp nhận được, thì bây giờ cho nó ở chặng giữa. Điều 8: phá chấp tất cả vô trước là tâm. Sau 6 lần phân tích cố chứng minh bản chất và vị trí hiện của tâm không thành công, A Nan có khuynh hướng cho rằng cái gì mà là vô trước, cái đó là tâm. Chúng ta thấy sai lầm đây rất căn bản, vì trong vũ trụ này có rất nhiều vật vô tri, vô giác, vô chấp, vô trước, vô dính, nhưng không thể là tâm, và chúng vẫn là các vật vô tri vô giác thôi. Đức Phật chứng minh sự lý luận sai lầm này như sau: nếu cái tâm giác tri chẳng ở một chỗ nào cả, vậy như các loài bay trên hư không, các loài lội ở dưới nước, các loài bò đi trên người trên bờ, trên mặt đất, gọi chung là tất cả sự vật hiện tượng thế gian này mà có người biết là vô tri vô trước đó, có được gọi là có hay không? Đức Phật lần lượt đưa ra các tình huống sau đây. Thứ nhất, nếu không đồng thì chúng giống như lông rùa và sừng thỏ, nói gì là vô trước? Nếu có sự vô trước thì chẳng thể gọi là không. Nếu không tướng mới là không, thì chẳng không thì có tướng. Tâm đã chấp vào tướng có thì còn nói gì là vô trước, vô trụ, vô dính được? Rông rùa và sừng thỏ là hai khái niệm con người có thể tưởng tượng và hình dung, nhưng không tương đương và tương thích với bất kỳ một sự vật hay là con vật nào ở trong vũ trụ này, ngoài các sự vật được vẽ trên hình ảnh bởi những họa sĩ có vấn đề hoặc cố tình tạo ra vấn đề như thế. Trong các loại phim hoặc họa, người ta cũng có thể tạo ra các hình ảnh dị hợm để thu hút và mua vui. Cho nên là vật vô tri vô giác không thể xem nó là tâm được. Mặc dù có lúc tâm trở nên vô tri, tâm trở nên vô giác như trong trạng thái diệt thọ tưởng định. Nhìn chung qua 7 lần phản biện về sự chấp tâm mà A Nan đại diện cho người phạm kẻ tục chúng ta bị vướng kẹt, Đức Phật lần lượt chứng minh cho chúng ta một chân lý rất rõ: phàm sở hữu ngôn thuyết, giai phi thật nghĩa. Cái gì mà con người có thể dùng ngôn ngữ để mặc định được thì cái đó không phải là chân lý tuyệt đối, nó chỉ là tương đối thôi. Chấp vào chân lý tương đối mà cho đó là chân lý thật đó, chúng ta đã tự biến mình trở thành nhận răng và sai lầm về phương pháp luận. Sự vật được chúng ta mô tả khác với sự vật trong thực tại rất nhiều. Ví dụ như thông qua cánh cửa sổ có kiến ở sau lưng các thầy các sư cô, một người nào đó ngồi cách xa học viện Phật giáo Việt Nam khoảng 1 cây số, dùng một cái ống nhòm rất đắt tiền và nhìn quan sát vào cái phòng học này, họ nhìn thấy đầu của các thầy và nghe cái miệng, nhìn thấy cái miệng mấp máy của chúng tôi, họ có thể suy luận ra rất nhiều thứ nhưng mà nó không đúng đâu vào đâu hết. Có người đọc môi nói rằng là ông thầy Nhật Từ này bữa nay nói khào khào kiều kiều giống như hết hơi, đang khi người ngay trong lớp nghe muốn điếc lỗ tai luôn, là vì suy luận. Hoặc là một người nào đó bị lãng tai, âm lượng trong phòng vẫn rất là đầy đủ, nhưng lại có cảm giác rằng hôm nay người chia sẻ nói với một âm lượng rất nhỏ, đang khi người quá thính tai thì nghe với một cường độ quá lớn. Như vậy cũng một âm lượng thôi, tùy theo cái sức khỏe của lỗ tai mà thính giác của con người có các nhận thức hoàn toàn khác biệt. Cho nên là ngôn thuyết không thể phản ánh đúng được bản chất thật của thực tại diễn ra xung quanh chúng ta, nếu có chăng chỉ là một sự tương đối, và cũng không nên cực đoan quỷ bỏ công thiết, vì như thế thì xã hội này sẽ bị rối loạn, mất trật tự, không ai có thể hiểu được sự truyền thông mà con người muốn ám chỉ gợi gắm như những thông điệp hay thông tin là cái gì. Cho nên thấy rõ được điều này trong các kinh điển đại thừa đó, khái niệm văn tự bát nhã đó được có thể sử dụng như là phần ứng dụng rất cần thiết. Ngôn ngữ mặc dù không phải là bản thân của chân lý nhưng vẫn có thể mô tả được vóc dáng của chân lý, và do đó chúng ta có thể biết chân lý dưới hình thức là một bản photocopy, một bản sao, còn hơn là chúng ta không biết gì về nó, mù tịch. Cái hay của phẩm thứ nhất bản kinh này, Đức Phật không nói tâm là gì. Đối thoại về tâm qua 7 lần, liên hệ đến 7 vị trí, nhằm chỉ để chứng minh được rằng cái mà A Nan lý sự là tâm thực ra là một nhận thức sai lầm thôi. Đây là phương pháp loại trừ mà nền triết học của Ấn Độ ngày xưa nói chung và triết học Phật giáo nói riêng thường dùng bằng công thức neti theo nghĩa đen: cái này không phải là, cái kia không phải là. Mô tả thật một cái gì đó thì chúng ta dễ chấp cái thật đó là cái thực tại, và đôi khi nó chỉ là một công cụ được vay mượn để mô tả thôi. Nên tính mô tả đó là tương đối và có những giới hạn. Khi mình nói niết bàn là gì thì rất nhiều kinh, chẳng hạn như kinh Udana, kinh Phật Tự Thuyết, ngài sẽ nói một lèo như sau: niết bàn không phải là mặt trời, mặt trăng, không gian, thời gian. Niết bàn không phải là ánh sáng, bóng tối. Niết bàn không phải là một cảnh giới. Niết bàn không phải là một nơi chốn. Chứ không nói trực tiếp nội dung của niết bàn là gì. Nhưng cũng có một số tình huống trong một số các kinh, niết bàn được định nghĩa là khi dòng chảy của nỗi khổ, niềm đau, tham ái, sân hận, si mê, di mơ rệ mắt của chúng đã không còn hiện hữu một cách vĩnh viễn nữa trong tâm trí của con người. Đó là một hạnh phúc phi điều kiện hóa và không bị trải qua tính vô thường, giống như bao nhiêu các khóa lạc giác quan vốn rất là chóng vánh, tạm bợ, dễ tan biến. Như vậy các định nghĩa mang tính loại trừ đó sẽ giúp cho chúng ta sau khi loại trừ những cái không phải là nó thì cái còn lại là chính nó. Và dĩ nhiên phương pháp loại trừ như vừa nêu cũng là tương đối thôi. Cho nên bản thân của ngôn ngữ nên được sử dụng như một công cụ, sử dụng khôn ngoan đó thì dẫn đến các hiểu biết đúng, sử dụng sai lầm và chấp vào ngôn ngữ đó thì chẳng khác nào đó, chúng ta kẹt vào ngón tay cho nó là mặt trăng, và mặt trăng với tính năng và cũng là đối tượng chúng ta hướng về đó thì bị đánh mất. Thì thông điệp của 7 lần gặn tâm phủ định sự chấp trước vào tâm chỉ để nhắn gửi chúng ta một điều, đó là cần phải trải nghiệm tâm đúng với bản chất của nó. Mọi lý sự, mọi giả định về nó đều có thể bị vướng kẹt vào sự sai lầm. Thì cái phần còn lại của phân tích về tâm chúng ta sẽ học vào tuần sau. Xin kết thúc tại đây.